bài mở đầu cho cái khóa thiền tập của chúng ta. Theo như thông lệ, mỗi lần mà có một khóa thiền hay là các vị đến thiền tập tại thiền viện Thiền Minh, thì thiền sư thường hướng dẫn cho quý vị cách thức làm thế nào để thực tập thiền. Ở đây thiền viện Phước Sơn của chúng ta không có cái thông lệ đó, là tại vì đa phần quý vị tới đây đã nhiều khóa thiền, đã nghe sự hướng dẫn, đọc cái phần hướng dẫn thực tập, do đó quý vị không có đến một cách tự động để được hướng dẫn thực tập là như thế nào. Vì vậy một đôi khi cái phần mà hướng dẫn thực tập quý vị quên, thành ra khi mà tôi lắng nghe quý vị nói chuyện, quý vị tình pháp, tôi thấy quý vị quên cái nguyên tắc thực tập. Ví dụ chẳng hạn như khi mình nói vấn đề đau, quý vị tới quý vị gặp quý vị tha thở, trong khi cái phần thực tập người ta nhắc nhở mình, phần mà hướng dẫn người ta nhắc nhở mình khi đau phải coi lại tình cái tâm của mình. Đó là lý do tại sao mà sư cứ mỗi lần mà có khóa thiền, sư đều phải đọc trở lại cái phần hướng dẫn thiền tập. Nó có hai điều lợi ích. Lợi ích cho các vị mới tập chưa biết cách thức thực tập như thế nào, có dịp quý vị lắng nghe cái bài tập này, cái bài hướng dẫn này, thì quý vị nhớ để tập. Đối với các vị đã tập từ lâu rồi, hay cả chính cả sư nữa, một đôi khi mình quên là thầy hay là thiền sư đã dạy mình phải làm cái gì. Cái đó đôi khi mà có câu chuyện bình thường thì không có gì, thì mà có câu chuyện khó khăn là mình làm tùm lum tà la, mình không cố làm có cái gì cho nó đúng hết trơn. Vì vậy sư sẽ mời quý vị nghe lại cái bài hướng dẫn thiền tập, có thể là ngày hôm nay hoặc là ngày mai được. Nghe thì chán lắm, phải nói là như vậy, quý vị phải tới nhắc lui nó rất là chán. Nhưng mà quý vị thấy đứng về phương diện thực tập nó rất là quan trọng, mình phải nắm vững cái sự thực tập rồi mình mới là tập được. Có những cái bài pháp mà quý vị nghe, quý vị cảm thấy rất là hay, quý vị cảm thấy rất là thích thú, quý vị có tăng đức tin, nhưng mà nó chỉ ảnh tác động của tay ngang đó thôi, tăng cái đức tin của sự thực tập thôi. Mà đã có đức tin rồi phải biết tập sao chứ, có đức tin thích thực tập mà không biết tập, hay là không nắm vững cái phương cách thực tập thì quý vị làm sao. Vì vậy ngày hôm nay cái ngày đầu tiên của khóa thiền, sư phải mất thời giờ trở lại. Quý vị phải, những vị đã đi học lâu rồi, đã tu niệm lâu rồi, đã có dịp kiếm những điểm, quý vị cũng phải mất thời giờ để nghe trở lại. Nhưng mà mất thời giờ mà nên mất thời giờ, nên nghe tới nghe lui hoài để mình nhớ cái phương cách thực tập thiền. Một điều khác mà sư muốn nhắc nhở, không phải quý vị ngồi và có mặt ngày hôm nay ở tại thiền viện này, mà những vị nào sẽ nghe cái tiếng bằng mà sư giảng ngày hôm nay, hoặc giả quý vị nghe lại để vì bạn bè cho quý vị, hoặc giả là quý vị có được bởi vì quý vị xin trực tiếp từ sư hay các vị khác từ sư khác. Một số vị phản ảnh nói với sư rằng cái bài pháp của sư thuyết nó như vậy, hay là nó có những cái chuyện này chuyện kia. Quý vị phải nhớ là cái bài giảng này nó không nhắm vào đại chúng, đó là cái điểm sư phải nói tới nó lưu rất là nhiều. Băng của sư, nếu mà quý vị đem mà quý vị phát một cách hồ ác, quý vị phát cho bất cứ người nào mà quý vị cảm thấy là quý vị thích, thì là quý vị quy trình, quý vị sai lầm rồi đấy. Vì cái băng này, cái lời giảng này, cái sự thực tập này nó chỉ dành riêng cho hành giảng thôi, do đó nó không có màu mè, nó không có trơn tru, nó không có hay ho, nó không có vẻ là hấp dẫn lắm. Bởi vì người ta chỉ cho mình cách hành, người ta chỉ cái sự sai trái của mình, người ta chỉ cho mình cách thức làm thế nào để sửa đổi cái tâm của mình cho bất tham bất sân bất thị. Do đó nó không đáp ứng được cái nhu cầu của đại chúng. Đại chúng luôn luôn muốn nghe một cuộc băng rất là hay, lời lẽ rất là bóng bẩy, rất là thích thú. đôi khi quý vị không thấy được trong những cuộn băng mà liên quan tới vấn đề thiền tập. Do đó, một điều mà sư thiết tha yêu cầu quý vị nào mà nghe được cuộn băng này hay là nhận được cuộn băng này, nghe đi và tập thiền, và nhớ đừng có thu ra và phát đi một cách ồ ạt. Bởi vì sao? Bởi vì người ta sẽ không có muốn, không có cái ý gì mình đâu. Sư thấy là một cái hiện tượng nó xảy ra ở tại bên Trung Mỹ là người ta, ví dụ băng của vị này vị kia, người ta phát ra có tính cách rất là tị nghệ, hàng trăm hàng ngàn người ta phát một cách đều đặn, gần như ở cái chỗ đấy là bằng nói người ta là cái sao mình kéo tay người ta, mình nhét luôn tay người ta cùng băng để bắt người ta nghe pháp bản như vậy. Thì những cái lời dạy này là pháp bản, pháp bản thì chỉ dành những người nào thực hành pháp thôi. Vì vậy nếu mà quý vị nhận được cuộn băng này mà quý vị cảm thấy có những cái chuyện mà quý vị không hài lòng thì xin quý vị thông cảm đi. Cái này nó chỉ nói giúp đỡ cho các vị đang thực tập thiền thôi, cho cái cuộn băng này không nhắm vào đại chúng. Bây giờ xin trở lại cái vấn đề hướng dẫn thiền tập. Quý vị nhớ khi mình tập thiền này có cái tên là thiền chánh niệm hay thiền tư nhị thiền. Vì đã nói tới chánh niệm, nói tới tứ niệm xứ, thì phải nói tới chánh niệm. Ta gọi là thiền tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, tâm, niệm pháp. Và hay ta gọi là thiền chánh niệm. Thì khi mà nói tới thiền chánh niệm, thì ta sẽ nói về tâm. Vì tâm chánh niệm, chắc anh có biết gì chánh niệm đâu. Do đó quý vị, khi mà quý vị nói rằng quý vị thực tập thiền gì, thực tập thiền chánh niệm, thì quý vị phải nhắc nhở quý vị rằng đây là những cái mình nói đến vấn đề liên quan trực tiếp tới tâm. Theo định nghĩa chánh niệm là sao? Chánh niệm là có sự ghi nhớ. Đi quý vị có sự ghi nhớ, quý vị ghi nhận biết mình đang đi chẳng hạn, thì cái tâm nó biết, cái thằng nó không biết gì hết. Thành ra nó sẽ rất là khôi hài nếu quý vị nói rằng tôi thực tập thiền tứ niệm xứ mà tôi chỉ biết cảm thọ mà thôi, hay tôi thực tập thiền niệm xứ mà tôi chỉ thích trường hợp về tâm thân mà thôi. Mình nói như vậy nó không có hợp lý. Thiền tứ niệm xứ gồm cả bốn: thân, thọ, tâm và pháp. Hoặc là quý vị niệm gì? Tôi niệm thọ, cứ biết thọ thôi. Hay là tôi chỉ biết về niệm thân thôi, ôi niệm tâm tôi không thích. Hay là tôi học cái suy dục dài tôi niệm tâm mà thôi. Và cái đó cũng đúng nữa. Thiền tứ niệm xứ phải đủ bốn cái: thân, thọ, tâm, pháp. Và rất nhiều về tâm, bởi vì tâm nó sinh hoạt, tâm nó làm việc, tâm nó hay biết, tâm ghi nhận, tâm ghi nhớ, tâm chánh niệm. Thành ra khi nói rằng thực tập thiền tâm nghĩa là sao? Là biết có một cái tâm nó đang sinh hoạt, biết có tâm nó đang làm việc, nó đang ghi nhận, nó đang hay biết, là quý vị có chánh niệm ở đây. Ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi thiền, quý vị có đề mục là hơi thở. Trong cái phương pháp mà hướng dẫn này không nhắc quý vị chú tâm hết vào trong hơi thở. Vậy hơi thở thuộc về thân. Nếu quý vị ngồi thiền mà quý vị chỉ biết hơi thở không cần thôi, quý vị tập cái thân, quý vị không tập cái tư niệm xứ. Và khi mà quý vị chỉ biết hơi thở, chỉ biết về thân thôi, câu chuyện gì xảy ra trong tâm quý vị không biết, là nó xảy ra những cái chuyện làm cho tâm quý vị trợ tay như vậy. Ví dụ có một cái sự sợ hãi nó sanh lên trong tâm của quý vị, quý vị không biết làm gì, quý vị cứ hơi thở mà quý vị được tìm niềm. Vì vậy khi nói là khi chúng ta nói thiền tứ niệm xứ thì chúng ta phải nhắc rằng đây là nói rất nhiều về tâm, nói rất nhiều về tâm thôi chứ không phải tâm không. Và khi mà nói về tâm thì biết rằng tâm đang có cái sự hay biết, tâm đang có sự ghi nhận, chắc không chú vào cái gì hết. Trước khi bắt đầu thực tập, chúng ta cần có được một cái sự thông tin cho đầy đủ, nắm vững cách hành thiền và hành tập với thái độ chân chánh. Vì vậy chúng tôi xin quý vị hãy lắng nghe cho kỹ những gì chúng tôi sắp trình bày sau này. Không chỉ nghe thôi mà còn phải suy nghĩ cho cặn kẽ để có gì, để quý vị không còn gì phải thắc mắc về những gì tôi sắp sửa trình bày, tức là đây là những gì thiền sư Uttaniya trong thiền viện Sư Minh. Cái bài giảng này sư giảng vào tháng 7 năm 2006 cho một nhóm hành giả thiền sinh người Việt Nam. Và cứ mỗi năm tôi đều lấy xem cái tài liệu này ra để đọc, để nhắc cho quý vị cách thức thực tập. Thông thường quý vị được dạy rằng phải duy trì chánh niệm, phải chánh niệm, nhưng không phải niệm một cách mù quáng, mà niệm là phải đi với trí tuệ. Bây giờ trí tuệ là gì? Làm sao mà niệm mà đi với trí tuệ? Thì thầy nói rằng có ba loại trí tuệ. Trí tuệ văn, tức là cái gì mà quý vị học, quý vị nghe được. Và tu, tư là cái gì quý vị tư duy. Và cuối cùng là tu, văn, tư và tu, tu là thực tập đấy. Cái là nghe đó này, nghe nó đọc. Thì mình ghi, mình có được cái sự, cái thông tin, cái sự hiểu biết liên quan tới vấn đề thực tập. Và trong khi đó mình chỉ dùng cái tư duy để mình xem những cái gì mình làm có đúng không. Và quý vị mình đem cái sự tập, cái sự hướng dẫn, cái lời hướng dẫn ra mình tập. Bởi vì có nhiều người nói rằng, giờ thưa thầy nói rằng là chúng tôi thực tập thiền mà phải có trí tuệ, mà chúng tôi mới vô và sơ cơ trí tuệ đâu có. Có trí tuệ đâu mà nói về có chánh niệm, có trí tuệ. Chánh niệm thì có rồi đấy. Đi biết đi, ngồi biết ngồi, tâm sinh hoạt như thế nào có thể hay biết, nhưng mà chưa có trí tuệ. Bởi vì chúng tôi là hành giả sơ cơ. Thì quý vị thì nhớ rằng quý vị có trí tuệ đấy. Mà trí tuệ là gì? Là quý vị đang nghe. Quý vị có những cái kiến thức hay biết cách thức thực tập như thế nào cho đúng. Vì vậy ông thầy nói rằng nếu chúng ta không học cho đúng và không suy tư cho cặn kẽ thì các bạn không có hành được đâu. Nghĩa là trước khi mà hành, bạn phải biết người ta hướng dẫn bạn tập như thế nào. Và trước khi bạn tập, bạn có sự tư duy một cách đúng đắn. À, cái phương pháp này như vậy là đúng. Hoặc dạ là người ta dạy như thế này là sẽ nói về tâm. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy tôi nói đấy, thân thọ tâm pháp, đó là sự tư niệm xứ. Chứ không phải nói tôi tập thiền mà tập gì tâm thôi, hay là tôi thọ không là thân thôi. Thì cái đó là cái sự suy nghĩ của quý vị đấy. Vì khi mà có được ba cái đó rồi, có được cái thông tin rồi, có được cái tư duy đúng rồi, lúc bây giờ chúng ta mới thực tập. Vì vậy thông tin đúng đắn là điều rất quan trọng. Thông tin sai lầm nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Khi thiền tập không phải có duy trì chánh niệm không thôi, mà phải có thái độ chân chánh, nhờ biết rõ phương cách, biết đúng sự thực tập. Trong này không, thầy đang nói về vấn đề thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là sao? Trong này nó có cái gì biết thích, biết cách, cái cách làm đó. Tôi nhắc lại, thiền là sinh học của tâm, tâm làm việc chứ không phải thân. Nhờ kiểm tra xem tâm mình như thế nào khi thiền tập, thái độ mình có chân chánh hay không, quan kiến có đúng hay không, thì chúng ta mới tập được. Tâm của hành giả phải chân chánh, đó là điều quan trọng. Thiền tâm sai, không chân chánh, không thể nào tập đúng. Những hành giả sơ cơ vì chưa hiểu cho đúng pháp hành, nên những gì quý vị này làm đều bị phiền não tham sân si chen vô. Hồi nãy mình nói rằng trước khi tập chúng ta phải nghe trước kỳ cái phần hướng dẫn và sử dụng cái tư duy của mình xem cái sự thực tập của mình qua thì có đúng hay không. Thì tất cả những cái này đều do tâm mà làm việc hết trơn. Thì ông thầy cũng nói rằng khi tập thiền chúng ta phải có thái độ chân chánh. Thế nào là thái độ chân chánh? Mình xem tâm mình có thư giãn hay không, có thái độ xua đuổi tham chấp không, có biết rằng mình tu để mong phát sinh trí tuệ chứ không phải được an lạc. Đấy là cái những cái tư duy mà chân chánh. Chẳng hạn như quý vị ngồi, chẳng hạn quý vị thấy tâm của quý vị suy nghĩ, quý vị bực bội, quý vị không muốn tâm của quý vị suy nghĩ. Đó, nghe quý vị trình pháp là biết liền, biết là quý vị không thích cái sự suy nghĩ. Quý vị từng nói thưa sư con ngồi sao mà suy nghĩ hoài, mình than thở cái sự suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là mình không thích suy nghĩ gì đấy, mà mình không biết. Cho đó mỗi lần cái suy nghĩ thì mình gạt ra, mình trở lại cái hơi thở của mình. Mình gạt đi, mình trở lại cái hơi thở của mình. Thì ông thầy nói khi quý vị làm như vậy là quý vị làm trong sân vậy đấy. Mà để được một cái trạng thái tâm nó bình thản, chấp nhận cái sự suy nghĩ, quý vị biết nó phải thực tập nhiều lắm, có phải không? Bởi vì khi nào mình ngồi mình cũng muốn cho yên hết à. À, quý vị thực tập những cái khóa thiền như thế này, một ngày, hai ngày, ba ngày, tới bốn ngày, thứ tư, ngày thứ năm, tâm quý vị bắt đầu yên. Quý vị ngồi tâm nó hơi thở, quý vị ngồi nó trong phòng xe, quý vị ngồi nó trong cảm giác. Là ít có đầy năm ngày đằng kia.
Rồi có một ngày nào đó là có một cái câu chuyện xảy ra làm cho quý vị phải suy nghĩ, làm cho tâm quý vị chấn động, thế là quý vị ngồi không được nữa. Đó, lúc bây giờ là quý vị có thái độ chân chánh rồi. Suy nghĩ đến là suy nghĩ mà thôi. Đó là cái sinh hoạt tự nhiên của nó. Đó, lúc đấy là quý vị sẽ áp dụng thái độ chân chánh. Thì mà muốn như vậy thì quý vị sẽ lắng nghe, quý vị sẽ biết cái cách thức tập. Còn không ngờ là quý vị làm mà quý vị rất là bức xúc, quý vị rất là khó chịu. Ví dụ như sáng hôm nay có một vị hoại sư về vấn đề đau. Khi đau phải làm sao? Đó, đôi khi đau ngồi tự nhiên nó đau khó chịu. Thì quý vị nhớ trong cái phương cách thực tập này, người ta nhắc mình khi đau cái thân của mình nó phải thư giãn. Khi đau mình gồng, mình ra mình giữ cho cứng cái người của mình, như vậy là quý vị có cái tâm bực bội rồi đấy. Khi đau mình thư giãn cái thân của mình. Rồi khi mà thư giãn cái thân rồi, bây giờ coi cái gì đây? Khi quý vị đau, quý vị có muốn đi nghỉ cái gì đang được, cái tâm nó cứ hướng về cái đau thôi. Quý vị biết rằng đây là cái luật tự nhiên. Đừng có thấy cái tâm mình hướng về cái đau, cái mình chụp mình kéo về là hơi thở, nó không được. Trở lại đây thì vị thầy sư nói rằng khi mà quý vị làm như vậy là quý vị bực bội rồi đấy. Khi mà mình ngồi thiền mà mình đau, đau nơi lưng, đau chân, đau đầu gối chẳng hạn, là tâm nó tự động nó chạy qua đó, mình không muốn nó cũng chạy qua đó, nó cũng chú ý vào đó, nó để ý vào chỗ đó. Mà khi mà nó để ý như vậy, mình không cần phải chú tâm vào đó nữa. Có một cái phương pháp thực tập, người ta nói rằng khi đau quý vị xuyên thấu cái đau, quý vị không cần phải xuyên thấu gì hết, bởi vì tâm quý vị nó đã chạy vào đó rồi. Mà hệ quý vị cần xuyên thấu bao nhiêu nữa thì quý vị sẽ rất là khổ. Lúc bây giờ quý vị ngồi mà toàn tâm sân không thôi, thành ra cái phương cách là nhắc nhở quý vị, lúc bây giờ quý vị rồi quay trở lại nhìn cái tâm của quý vị, quay thử tâm của quý vị lúc bây giờ như thế nào, nó có bức xúc, nó có bực bội, nó có khó chịu hay không. Và nếu tới một lúc nào đó mình cảm thấy mà đau mà hết sức mình chịu đựng, mình phải đứng dậy hay mình thay đổi cái quan niệm của mình, đừng cứ ngồi đó mà chịu đựng. Thầy thiền sư U Dình thường nói với sư rằng là khi mà sư đi về Việt Nam á, có rất nhiều hành giả tới gặp sư, mình nói rằng thầy sao mà pháp thanh tứ niệm xứ này nó khổ quá, đau đớn nỗi khó chịu quá. Thì thầy U Dình tâm sự với sư nói rằng sư có thấy không, chỉ thiền cho người ta mà không biết cách, do đó là ta thấy cảm thấy ngồi thiền giống như bị tra tấn, đau là phải đứng dậy, đau mà cũng ngồi đó mà ráng mà chịu đựng, rồi cắn răng chịu đựng cho nó còn sân sân không à. Thành ra một lần mà chuông gò bước lên đường thiền đường, thiền đường mà ngồi giống như bị đi lên đoạn đầu đài, nó khổ quá là khổ. Thành ra thầy Y Đình nhắc sư rằng khi mà sư tập cho sư hướng dẫn giúp đỡ bà con Việt Nam, bà con Việt Nam của sư đó, thì nhắc họ rằng khi đau nếu mà cảm thấy gì không ngồi phải tụ ai thì sẽ đứng dậy. Điều đó không có nghĩa là đau đứng dậy liền. Đấy, đôi khi mình sư nói về cho bà con giáo hội này, còn đau cũng đứng dậy mất tiêu, ngồi một chút đau đứng dậy liền. Sư nói làm gì nữa, có thiếu tinh tấn là thiếu cái sự tri trí. Khi đau mình biết tâm mình đau, mình biết mình khó chịu, bây giờ mình coi sự tới mức nào mình có thể chịu đựng nổi, bao lâu mình chịu đựng nổi. Khi đau quý vị coi cái tâm khó chịu, quý vị nó thấy mà hết khó chịu quá, chịu không nổi nữa thì thôi đứng dậy, trong vài năm mới chút khó chịu là lo đứng dậy rồi. Đó là cái mà khi nói là khi phải nhắc nói tới nói lui để quý vị nghe cái phần thực tập là vậy đó. Và nhất là khi nào quý vị nào mình mới tới quý vị tập thì quý vị phải tới quý vị tập sư. Nếu quý vị gọi là cái bằng thích thú, muốn thực tập, muốn hiểu cho rõ ràng phương pháp thì quý vị phải làm như vậy. Còn quý vị chỉ nghe rồi quý vị tập được không được, quý vị không có hay biết, không có biết làm như thế nào hết trơn thì khó mà tiến bộ lắm. Vì vậy một buổi sáng từ 8 giờ tới 10 giờ có một cái phần tiền pháp dành riêng cho các vị hành giả mới, sư mong quý vị nên đến gặp rồi. Đến gặp không phải là sư cha sư hoại, là sư hạch sách quý vị, là sư quay sự quý vị tu có giỏi không giỏi, không phải vậy, mà quay sự quý vị có cái gì khó khăn không. Một lúc khi quý vị tập, quý vị tưởng là quý vị tập dễ dàng có gì khó khăn, quý vị tập đúng rồi mà thật ra lúc khi không đúng đó. Mình cần là cái người giúp mình lúc đầu vậy thôi, mà sau này khi mà quý vị hiểu cái pháp hành một cách rõ ràng rồi, quý vị tự làm quý vị tập lấy, phải cần cái chuyện nữa. giống như có mặt. Nếu tối qua sư nói cái phần mà hôm mà khai mạc, sư nói rằng những kỳ nào để có dịp tới tập nhiều năm, dù khóa thiền hoặc giả là đi Miếng Điện để nghe thầy đi dình dày, hiểu được phương pháp một cách rõ ràng, quý vị đồng tập lấy hoặc trong cái sư nữa, quý vị có thể gặp sư, mình bàn cãi, mình trao đổi có thể thôi. Còn phương cách thực tập quý vị đã nắm được rồi. Tâm của hành giả phải chân chánh, đó là điều quan trọng. Thiền tâm sai, không chân chánh, không tập, không thể nào tập cho đúng được. Đó hồi nãy, tâm không chân chánh là sao mình ngồi rồi mình cắn răng mình chịu đựng. Rồi mình hỏi tại sao mà pháp hành nó đau khổ như vậy. Đó, khi mà thiền tâm mà sai rồi thì quý vị có làm cái gì mà quý vị làm không có đúng. Những hành giả sơ cơ vì chưa hiểu cho đúng pháp hành, nên những gì vì các vị này làm đều bị phiền não tham sân si chen vào. Đây và hành giả sơ cơ không phải là những người mới tập, mà những người đã tập lâu rồi mà không nắm vững pháp hành cũng sẽ làm cái này cái kia, hay là bất cứ những gì mà làm cái tâm tham tâm sân tâm si. Trong hai cái, một cái là đối tượng và một cái kia là tâm quan sát. Tâm quan sát quan trọng. Ví dụ chẳng hạn quý vị ngồi, quý vị quan sát hơi thở của quý vị, cái đối tượng là hơi thở, tâm của quý vị sẽ có sự hay biết. Khi quý vị biết rằng có sự hơi thở vô thật ra là quý vị có chánh niệm ở đây. Do đó khi mà nói chuyện chánh niệm, người ta nhắc mình là mình phải tâm mình cho thật thư giãn, mình mới chánh niệm được. Cái là mình chỉ có cái nhận hay biết mà thôi, chắc không cần chú vào trong cái đối tượng. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình ngồi lấy hơi thở làm đối tượng, tâm của mình quan sát hơi thở, tâm mình nó biết có hơi thở vô ra là cái gì có chánh niệm rồi. Và trong hai cái đối tượng và tâm quan sát, tâm quan sát là tâm biết này, tâm hay biết, tâm ghi nhận ấy, cái này cũng rất là quan trọng. Nó phải đừng có tham sân si. Vì vậy trong suốt thời gian thực tập, luôn luôn mình phải kiểm tra xem tâm mình niệm với tâm gì, mình niệm với tâm gì, thái độ mình có chân chánh hay không. Đa phần hành giả hướng tâm, chú tâm vào đối tượng, muốn nhìn cho rõ đối tượng mà quên mình đang nhìn với thái độ nào. Nếu nhìn với tham sân si, mình sẽ không bao giờ kinh nghiệm Phật pháp. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình ở trong khóa thiền rồi mình không có chịu tập, rồi mình đi nói chuyện với người này người kia, đến khi mình ngồi tâm mình nó rất là dao động, tâm mình nó suy nghĩ rất là nhiều. Lúc bây giờ là mình ráng mình tìm mọi cách mình chú vào trong hơi thở để mình kéo cái tâm mình về. Đôi khi mình làm như vậy thì cái tâm sắp sân mình không thấy. Khi suy nghĩ tới, suy nghĩ biết tâm mình suy nghĩ, nhắc tâm mình rằng suy nghĩ là cái sự sinh hoạt của tâm. Tâm mình suy nghĩ suốt từ sáng tới tối không bao giờ ngừng hết. Không có lý do gì mà tự nhiên suốt ngày mình đi ở ngoài kia thì tâm suy nghĩ, mà vô đây mình ngồi mình bắt tâm mình đứng lại. Ở trong suốt cái bài giảng của ngài hòa thượng, ngài thiền sư Ujjotika hai sự nhắc chỉ cho chúng ta một cách thức, nói cho mình một cái kinh nghiệm liên quan cái tâm mình nó đứng lại, thì quý vị sẽ thấy là công phu nó rất là nhiều khi cái tâm của quý vị thật sự là đứng. Trong phải là trong khi mà quý vị tập sơ sơ như thế này mà quý vị vô, quý vị ngồi mà quý vị bắt cái tâm của quý vị nó đứng được, tâm nó sinh hoạt hoài. Do đó quý vị biết rằng tâm sự từ bản chất của nó là nó suy nghĩ, bản chất của nó là nó chạy đầu này đầu kia. Khi mình hiểu được như vậy rồi, mình chấp nhận cái sự suy nghĩ, mình không bực bội, mình không bức xúc với nó. Mục đích của sự thiền tập là sửa đổi chính mình, xấu thành tốt, bất thiện thành thiện. Cho dù mình có tu bao lâu chăng nữa mà giới định tuệ của mình không tăng trưởng là mình tu sai rồi đó. Lúc mà sư mới từ bên Mỹ về tới Việt Nam trong một vài ngày vừa rồi đó, thì có một số người lại gặp sư hoài liền: thưa sư, bây giờ làm sao mà tu mà biết mình có tiến bộ? Bây giờ thì câu trả lời là: nếu quý vị tu lâu rồi mà sao quý vị không có tâm có giới, quý vị không có tâm định, rồi không có một chút trí tuệ nào hết, thì quý vị biết rằng là quý vị tu cách thức tập quý vị sai rồi đấy. Cái người mà chỉ muốn tu và chỉ muốn có trí tuệ thôi, trong có cái chuyện có tâm tham đâu. Sư trả lời rằng: nếu một quý vị tu và biết mình có tiến bộ là quý vị sẽ không đặt câu hỏi bây giờ con đã tiến bộ hay không. Bởi vì thông thường khi mình đặt câu hỏi là mình có tâm tham trong người đấy. Thành cái sự tiến bộ trong sự thực tập trong cái pháp hành thiền của mình là không muốn tiến bộ. Không muốn tiến bộ cũng không nghĩa là làm biết, nhưng mà không đặt câu hỏi tiến bộ gì hết. Khi mình duy trì chánh niệm là mình có sự hay biết rồi. Và cái sự duy trì chánh niệm, một cái chánh niệm liên tục phải là tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ có được cái sự hiểu biết, lúc bây giờ là mình tiến bộ. Chứ đâu có phải mình đặt câu hỏi thì mình muốn tiến bộ rồi nó tiến bộ. Thông thường khi mà các vị hành giả tới thiền tập ở thiền viện Sú Minh bên Miến Điện, thì trong cái phần thiền pháp như thế này thì thầy Uy Tín thường hay bắt quý vị mời quý vị chắp tay lại để thầy nói như vậy. Nhưng mà đây cho quý vị khỏi làm cái chuyện đó. Khi chị nhắc đắp lại cái thần đó, ví dụ chẳng hạn khi thầy nói rằng khi quý vị chắp cái bàn tay như thế này, mời quý vị chắp tay lại, quý vị chắp như thế này, hỏi rằng quý vị có sự hay biết về cái sự xúc chạm của bàn tay không? Thì thay vì chắp tay thì quý vị ngồi và quý vị để ý rằng có cái sự xúc chạm của hai cái bàn tay của vị trong khi tục quý vị ngồi. Câu trả lời như là quý vị có biết sự xúc chạm. Thì thầy nói rằng nếu mà quý vị biết cái sự xúc chạm là quý vị có chánh niệm rồi đấy, tâm quý vị nó đang sinh hoạt đấy. Hỏi quý vị rằng khi mà quý vị ngồi và quý vị để hai cái tay như thế này, quý vị có ghi nhận được cái sự xúc chạm không? Đa số hành giả trả lời có sự. Rồi thầy hỏi nữa, vì chắc quý vị có biết là tâm quý vị đang có sinh hoạt không? Câu trả lời là không, con không biết, khó quá, không biết tâm sinh hoạt. Thầy nói rằng, khi mà quý vị có biết cái tay quý vị đụng này có sự xúc chạm như thế này, là quý vị đang có chánh niệm, có sự hay biết. Đấy, thế đó là tâm nó đang sinh hoạt đấy. Bởi vì ngồi mà ví dụ chẳng hạn như suy nghĩ tới cái chuyện nhà, hay là suy nghĩ cái chuyện mà làm ăn, hay là mình suy nghĩ tới cái chuyện chùa chiền của mình, mình không để ý gì hết, thì làm sao mà thấy được cái sự xúc chạm của hai cái tay của mình? Nhờ có cái sự cái tâm hay biết, cái ghi nhận có cái sự xúc chạm như thế này trong biết, quý vị có chánh niệm, quý vị có sự hay biết đấy, tâm đó là sinh học của quý vị đấy. Có hai phương cách thiền tập, một là thiền định và hai là thiền quán. Thiền định có mục tiêu là phát triển tâm lực, làm sức mạnh của tâm. Thiền quán có mục đích là tăng gia trí tuệ. Vì mục đích khác nhau nên thông tin và cách thực tập không thể giống nhau được. Nhiều phương cách thiền tự nhận là mình là thiền quán tứ niệm xứ, nhưng phương cách thực tập lại giống như thiền định nên tuệ giác không thể nào sinh khởi được. Nhờ định tâm, những vị này có thể có một vài kinh nghiệm lẻ loi nào đó, nhưng mà cái điều đó không phải là tuệ giác thực sự. Nhiều vị tập và khoe với cái gì rằng họ đã kinh nghiệm cái này, họ đã kinh nghiệm cái kia, họ đã có được tuệ giác này tuệ giác kia, khoan khi người ta là. Bởi vì khi người có trí tuệ bao giờ nói cái chuyện đó. Mình hiểu rằng khi mình nói những cái đó, mình nói tới cái tâm gì. Mình mở miệng ra là mình thấy mình sai rồi đấy. Đôi khi mình nói rằng mình nói mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm thiền tập với người này, thiền tập với người kia, nhưng mà thật ra là mình nói tới tâm khoe khoang không. Thì quý vị thấy nói đã không lợi ích rồi mà còn phiền não. Nhiều phương pháp gọi là từ thiền quán hay thiền tứ niệm xứ, nhưng mà quý vị coi thì sẽ thấy trong đó không có một chút trí tuệ nào hết. Hành giả ngồi chỉ có được tâm định mà thôi. Nhờ có tâm định do đó học cũng kinh nghiệm được một vài cái, nhưng mà sự kinh nghiệm đó là chỉ là kinh nghiệm lẻ loi chứ không phải là tuệ giác. Đó, trong cái phương pháp thực tập mà thiền sư Tiêu Uttariya dạy đó, nói rằng kinh nghiệm không phải là tuệ giác. Tuệ giác cái sự hiểu biết rất là rõ ràng. Và kinh nghiệm quý vị có thể kinh nghiệm chuyện này, quý vị chỉnh kiêm, nhưng đôi khi quý vị không có được cái sự hiểu biết. Ví dụ chẳng hạn, trong khi quý vị ngồi, quý vị thấy hơi thở thay đổi. Trong khi quý vị ngồi, quý vị thấy quý vị nghe được rất nhiều tiếng động. Tiếng động nó đến và đi, đến và đi. Hơi thở thay đổi, tiếng động thay đổi, cảm giác thay đổi. Đó là gọi là kinh nghiệm. Quý vị kinh nghiệm rõ ràng có cái sự thay đổi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là quý vị thấy vô thường đâu. Vì vậy có nhiều người họ đến, họ gặp thầy thiền sư, hay là họ gặp sư, họ nói rằng thưa sư, con ngồi con thấy thay đổi, con thấy đã thấy vô thường. Thầy nói không, chưa phải. Quý vị chưa diệu vô thường là gì? Quý vị có kinh nghiệm thay đổi. Thiền định thì có một đối tượng, hành giả phải chú tâm hết sức bám chặt đối tượng đó. Đây là cái điều này thầy đang nói, thiền sư đang nói để giải thích cho người biết tại sao mà chúng ta không nên chú vào qua vào đối tượng. Bởi vì nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta được thiền định đấy. Thiền định chỉ có một đối tượng, chúng ta phải chú tâm hết sức bám chặt đối tượng đó. Ngược lại, thường tứ niệm xứ, thiền chánh niệm nhấn mạnh đến tâm quan sát. Thế nào là một đối tượng, thế nào là tâm quan sát? Một chút xíu quý vị sẽ thấy cách thức, lúc mà khi đọc cái phần mà quý vị ngồi quý vị sẽ hiểu có cái sự khác biệt giữa một đối tượng và cái tập tòa quan, cái tâm quan sát. Vì hành giả thiền định muốn giữ tâm chặt chẽ trên đề mục, tâm bám víu thanh khởi và cố tình tạo ra những phương cách nào đó để đạt đến mục đích này, và cái đó là ngã chấp. Ông Thiền Sư nói rằng ở trong cái thiền định đó, nó chỉ có một đối tượng thôi. Người ta có thể dùng hơi thở như là phương pháp thiền định, niệm hơi thở vừa thiền quán mà vừa thiền định. Thì những cái người mà tập thiền định họ lấy cái hơi thở làm cái đề mục chính và họ bám vào đó, tâm không cho tâm đi ra khỏi đề mục, giữ tâm thật chặt chẽ vào đó. Vì bám chặt vào đó, do đó cái tâm nó tham ái, nó sanh khởi. Và vì tham ái sanh khởi cho nên mình bám víu và mình muốn tạo một cái phương cách để mình nắm chặt được đối tượng, bởi mình sợ nó tuột, mình không muốn mất đối tượng. Và khi mà mình tạo ra một cái phương cách nào đó để đạt đến cái mục đích này tức là cái sự ghi nhận chú vào đối tượng cái thật rộng, là cái đó là trường hợp, đó là cái sự ngại chấp. Thiền tứ niệm xứ có rất nhiều đề mục, tâm không bám vào một đối tượng nào nhất định mà thư giãn mở rộng để đối tượng vào một cách thoải mái ghi nhận. Trong thiền định, hành giả hướng tâm ra ngoài kiếm đối tượng, ngược lại thiền quán, đối tượng tự động vào cho tâm quan sát. Đối tượng sanh lên một cách tự nhiên để cho tâm thấy, không kiểm soát, nắm bắt, đó là ý của sự vô ngã. Hồi nãy ông nói rằng khi mà quý vị ngồi và quý vị chỉ một, có một đối tượng và quý vị kiếm ngoài cách làm thế nào để giữ cái tâm ở trên đối tượng, là quý vị coi chừng có sự ngã chấp. Và ngược trở lại, nếu quý vị ngồi yên và quý vị để cái tâm nó bất cứ đối tượng nó vào, nó tới cho quý vị và quý vị quan sát, thì cái đó là quý vị sẽ thấy rằng, thấy được cái sinh hoạt của tâm, quý vị mới hiểu thế nào là cái sự vô ngã Đức Phật dạy. Thì quý vị thấy cái này là thuộc về sự thực tập. Quý vị phải thực tập thì quý vị mới hiểu được những điều này. Nhưng mà trong cái phần mà hướng dẫn á, người ta nhắc cho quý vị như vậy. Vì vậy khi mà nói tới ngồi thiền á, vị thiền sư từng nhắc rằng trong khi ngồi thiền, hành giả không lấy một đối tượng nào gọi là đối tượng chính rồi chú tâm vào đó. Trong khi ngồi, quý vị có thể lấy hơi thở làm cái đề mục chính. Đề mục chính không có nghĩa là chỉ có một đề mục mà thôi. Đề mục chính nghĩa là nếu như mà tâm không có một đề mục nào rõ thì cái tâm nó sẽ đi vô trong đó. Bây giờ trong khi quý vị ngồi, làm thế nào mà để quan sát cái tâm? Là quý vị ngồi thật yên, thì quý vị lắng qua thì lại tâm mình nghe cái gì, tâm mình biết cái gì, thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều đối tượng sẽ sanh khởi cho quý vị. Ví dụ chẳng hạn trong khi quý vị ngồi chẳng hạn, thở vô thở ra, thở vô thở ra, tâm quý vị có thể ở trên cái hơi thở, nhưng mà đồng thời quý vị nghe được cái động bên ngoài nữa, thì quý vị sẽ thấy tâm quý vị nó chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, khi chạy ở ngoài cái động, khi nó vô trong hơi thở, khi nó ở trên động, khi nó vô hơi thở, hay là vô những cảm giác, thì quý vị đang quan sát cái tâm quý vị đấy. Mà khi mà mình thấy tâm nó chạy lăng xăng, chạy hoài, chạy tới chạy lui, lúc bây giờ mình nói phải tâm của ta nữa, lúc bây giờ quý vị đi hiểu thế nào hai chữ vô ngã của Đức Phật dạy. Do đó khi ngồi hành giả có hơi thở làm đề mục chính thôi, nhưng mà tâm nó có cái sự hay biết hết tất cả đề mục khác, mà mình không cần tìm kiếm, để yên cho nó tới và mình có cái sự hay biết. Ví dụ chẳng hạn như quý vị đang ngồi, quý vị nhìn cái phòng sạch chẳng hạn, phòng sạch tự nhiên bên cạnh có ai ho một cái, thì cái tâm quý vị tự nhiên nó hướng vào tiếng đồng đó. Hoặc giả quý vị đang ngồi, quý vị ở trong phòng sạch, mất đồng thời quý vị nghe được tiếng đồng ở bên ngoài xe chạy chẳng hạn, thì cái đó quý vị đang quan sát tâm đấy. Mà quý vị thì nhớ, mình làm cái này cái tâm thư giãn. Quý vị không thư giãn quý vị làm được. Mà có một điều khác nữa, nếu mà mình không khéo, đối với những người hành giả sơ cơ, cái này rất là khó nắm bắt, là tại vì sao? Tâm nó chạy tùm lum, mình có cảm được không, mình không có định tâm. Nhưng mà khi mà quý vị có cái sự hay biết, quý vị biết rằng tâm nó biết cái này, biết cái kia, là quý vị có sự quan sát, có sự hay biết ở đây. Trong thiền tánh niệm, tinh tấn không đòi hỏi quá nhiều sức. Đó, bây giờ nói về việc tinh tấn. Tinh tấn là sao? Biết cái gì đúng và lợi ích, tiếp tục làm và thấy cần làm liên tục, bền gan bền chí. Đôi khi người ta nói tinh tấn, nỗ lực tinh tấn là sao? Là bám cho được vào đề mục, bắt cho được đề mục. Còn cái này, vì thầy sư này dạy rằng tinh tấn là biết cái gì đúng, lợi ích, tiếp tục làm và thấy cần làm một cách liên tục. Vì vậy họ nhắc mình, khi mà quý vị thấy chánh niệm là một cái pháp hành tốt, đem lại sự lợi ích, khi tâm chánh niệm, tâm cảm nghe yên ổn, dễ chịu, tâm không bức xúc, dao động, thì quý vị thấy điều này là tốt, thì quý vị phải tiếp tục làm và tiếp tục làm liên tục. Vì vậy thường nhắc quý vị rằng chánh niệm phải duy trì một cách liên tục. Đó là cái điều rất là khó khăn. Ngay cả chính sư bây giờ sư cũng duy trì một liên tục được. Gặp bên sau mình chánh niệm một chút thì mình mất, mất thì mình chánh niệm trở lại. Cứ thay hoại nó cứ gián đoạn hoài. Vấn đề là sao? Là mình nhắc mình, cái tâm của mình nó suy nghĩ hoài. Vì vậy luôn luôn mình ráng mình duy trì chánh niệm, mà đừng có mong rằng nó liên tục. Cái ý của mình làm sao mình giữ cái tâm của mình nó chánh niệm hoài hoài, luôn luôn có sự chánh niệm. Nhưng mà mình mong rằng nó phải chánh niệm luôn luôn, đừng có chạy để khác, làm cái chuyện mình khổ đấy. Bởi vì vị thiền sư thường nhắc các hành giả mới tới tập ở thiền viện Sư Minh rằng, quý vị mới tới, quý vị không có duy trì chánh niệm được liên tục đâu. Mà ngay cả các vị mà đã tập lâu như sư chẳng hạn, sư cũng không duy trì chánh niệm cách liên tục được. Nhưng mà mình đừng có chán nản, mình phải cố gắng. Nó quên mình trở lại, nó quên mình trở lại, nó quên mình trở lại. Vì vậy lý do tại sao mà quý vị thấy mình không phải thực tập ở trong thiền viện thôi, mà mình thực tập khắp nơi, trong một thực tập trong khi ngồi, trong khi đi, rồi trong khi sinh hoạt hàng ngày này. Nếu quý vị chỉ tập trong khi quý vị ngồi không thôi, hay trong khi quý vị đi trên hành không thôi, là quý vị không tập, không biết thế nào pháp nhập tâm từ đây. Sư có nhớ một câu chuyện, có một lần sư gặp một cái người Phật tử, thì Phật tử hỏi sư, sư môn hỏi sư những cái câu, thưa sư bây giờ phải làm như thế nào, thưa sư phải làm như thế nào. Thì cô Phật tử này, cô nói là cô đi lên chùa ở bên Mỹ, đi sinh hoạt bên những cái chùa Bắc Tông. Thì trong những cái buổi mà sinh hoạt như vậy thì người ta bắt tụng kinh. Bên kia thì người ta có ít hành thiền, chỉ ngồi một chút 50 phút rồi người bắt Phật tử nhờ tụng kinh. Đó thì cô này là cô mới tập, cô là Phật tử Bắc Tông nhưng mà cô rất là thích thiền. Do đó lâu lâu cô gọi điện thoại, cô hỏi thăm sư chuyện này chuyện kia. Thì cô kể cái sư là, thưa sư bữa đó là con đi là cũng dắt đứa nhỏ đi theo. Có một đứa con gái nhỏ dắt đi theo lên chùa. Thì khi mà con vô chùa đó thì con biết rằng là con có một đứa cháu, đứa nhỏ đi theo đó, thì con chỉ sợ là nó chạy tầm bài, do đó con ngồi chút lúc phía sau để canh chừng nó. Tại vì nếu mà con lên trên thì con chạy tới chạy lui, con nó chạy đi thì con phải rượt theo nó, rồi con bắt nó về làm đồng tâm với người khác họ đang tụng kinh, do đó con ngồi chút lúc là không sao. Do đó nhưng mà vì thầy vậy đó, ông đi lò không thấy con thì ông kéo con lên, ông biểu con gọ ngồi gọ cái mỏ. Thì khi mà gọ một cái mỏ như thế này, một tay gọ cái mỏ, tay cầm kinh, thì con mắt nào được mà dòm đó con. Đến khi đứa nhỏ nó chạy đi đâu con tán loạn trong tâm con biết nó đâu, ôi con hoảng con đập cái mọt cùng lúc cả la làm người ta tùng kinh cũng gặp nữa, con càng quấn nữa. Giờ thưa sư bây giờ con phải làm sao? Quý vị thấy cái người mà có chánh niệm, cái người mà có trí tuệ phải biết rằng mình có con nhỏ. Ông thầy cũng biểu mình lên gọt mọt và nói thầy không, con gọt ông được, con đang gọt mấy đứa nhỏ này. Ông thầy cũng kêu mình lên mình cầm cái gọt, mình lên cầm cái cây để mình gọt cái mỏ. Mà trong khi mình gọt cái mỏ thì chú tâm nó gọt cho đều đặn để cho người ta tùng chứ, mình gọt tầm bài sao ta tùng được. Một tay vừa gọt mỏ, một tay cầm kinh, rồi mắt dòm đi đâu. Quý vị thấy, do đó trong khi mà mình làm cái sinh hoạt, mình phải nhớ mình phải thu xếp cái sinh hoạt của mình. Đừng có ôm đồn 2-3 thứ rồi cuối cùng rồi đó phải làm sao mà chấp niệm, làm sao được? Không thể nào được. Do đó sư trả lời cái câu hỏi sư nói, cái việc trước tiên là làm sao mà con lên chùa con nhớ là ông thầy ông tới ông nhờ con gọt mỏ, con nói dạ không, con đang gọt đỡ đầu đỡ con chưa gọt cái mỏ được, khoan gọt cái mỏ này. Vì vậy trong cái cuộc sống hàng ngày của mình phải nhớ đừng làm cái gì hấp tấp hết. Mình hấp tấp, mình cố gắng, mình làm cái xong công chuyện rồi ra mình tránh nghiệm đây. Tâm mình còn yếu mà, tâm mình còn nó chạy tùm lum tà la, mình phải thu xếp cái công chuyện của mình. Đừng có đợi phút chót để làm, khi mình làm lúng túng mình làm hai ba thứ một lần mình mất chánh niệm. Mà quý vị biết khi mà mình mất chánh niệm rồi là cái tâm của mình nó rất là sân hận, nó rất là đau khổ. Đùng một cái là mình nổi sân liền. Vì vậy cái vấn đề mình duy trì chánh niệm một cách liên tục là cái chuyện rất khó làm, mà cố gắng mình làm cho được. Bởi vì nếu mình không làm được thì tự nhiên tham sân si nó sẽ xen vô. Và khi làm mình nhớ mình làm cũng giống như một người mà bỏ ống vậy. Bây giờ mình đi ra chợ mình nhắc mình thôi ra chợ thì là nhiều thứ lắm, thì chọn cái gì khách thích mua hết, nhất là lúc mà băng rè đó, thì mình nhắc mình bây giờ trong suốt thời gian ra chợ mình nhớ mình chánh niệm được chừng nào hay chừng đó. Mình hoặc dạng chánh niệm trong khi mình đi, hoặc dạng trong khi mình ra giá, hay trong khi mình nhìn cái này cái kia rồi vậy. Rất, mặc dù rất là ít, mình cũng hoan hỷ bởi vì mình chánh niệm trong khi mình đi ra ngoài chợ. Và đừng có mong rằng mình ra ngoài chợ mình chánh niệm 100% giống như ngồi trong cái thiền viện chùa Phước Sơn. Cái chuyện không thể nào xảy ra được. Duy trì chánh niệm liên tục suốt ngày vì chúng ta muốn trí tuệ phát sanh càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhiều, và sự tăng trưởng này sẽ từ tốn đều đặn và tự nhiên. Nỗ lực hay tinh tấn trong thiền tứ niệm xứ là nỗ lực của một người chạy marathon chứ không phải một người chạy nước rút. Chạy hoài thì chạy đều đặn, không nhanh và không dừng lại. Đó, quý vị tập cái thiền này, quý vị tập như vậy đó, quý vị cứ tập hoài, cứ duy trì chánh niệm hoài, có sự hay biết, có sự ghi nhận hoài. Không phải là quý vị ghi nhận thật nhiều, thật tinh tấn trong khi mà quý vị ở trong thiền viện rồi ra ngoài thì quý vị buồn, mà mình làm hoài, tự nhiên nó có thói quen. Ở bên Mỹ em quý vị, bây giờ quý vị biết người ta đi làm việc người ta căng thẳng vậy lắm, và càng lúc nó càng thấy rằng cái sự căng thẳng trong khi mà đi làm việc đó là nguyên nhân của rất nhiều bệnh hoạn. Các cái công ty mà nó tốn rất là nhiều tiền để tạo cái nhân viên, bởi vì nhân viên phải đi nằm nhà thương, rồi phải nhân viên phải đi gặp các cái người mà về tâm lý gia để giải quyết những cái khủng hoảng về vấn đề căng thẳng. Tại vì sao? Công việc nó quá căng thẳng, người ta đòi phải vì cái người nhân viên làm quá nhiều chuyện, rồi cái số người nó, bởi vì công ty nó càng lúc nó bị khó khăn trong vấn đề tài chính, rồi nó cũng là cái câu chuyện đó hồi trước là 5 người, bây giờ cùng một câu chuyện đó nó thuê qua 2 người, cho nên 2 người còn lại bị căng thẳng vô cùng. Và càng lúc người ta đem cái vấn đề đó ra, người ta nói rất là nhiều, và người ta nhắc các vị mà mấy cái ông mà về tâm lý gia hay là tâm lý học hay là người mà luận về vấn đề tâm thần cho cái nhân viên, bảo rằng các ông phải nhớ một điều nghe, khi các ông buộc 2 người mà làm việc của 5 người á là các ông tự giết các ông đấy, bởi vì khi mà 2 người này bình 2 người này đau các ông phải trả tiền rất là nhiều đấy. Vì vậy hiện tại bây giờ cái khuynh hướng của thế giới là càng giúp làm thế nào để cho cái người làm việc tâm cũng được thoải mái, tâm chưa được thư giãn. Mà quý vị thấy tâm thoải mái mà tâm thư giãn trong khi đi làm là cả cái vấn đề khó khăn trong thời gian chơi. Vì vậy nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực đối được về phía người chủ, những người thợ. Người chủ cho người thợ cái điều kiện để giữ cái tâm của mình cho thư giãn, còn người làm việc cũng phải biết cách thực tập như thế nào để giữ tâm mình thư giãn trong khi mình làm việc. Chúng ta phải thực tập suốt ngày, ngày nào cũng tập, tháng năm nào cũng thiền cho đến suốt đời. Tập trong như ngoài trường thiền, diện trình tăng trưởng của trí tuệ đòi hỏi thời gian, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, tích lũy mỗi khi một ít, càng lúc càng lớn như một trái banh tuyết. Quý vị thấy, thiền sư cũng nhắc quý vị, không phải là quý vị tu, quý vị có trí tuệ lên đâu. Sau hồi hôm sư cả, hôm khai mạc thì cả nói là nhớ tu vài ba tuần phải có trí tuệ liền. Nếu mà quý vị mà tu mà không có trí tuệ là quý vị không có, chắc chắn là quý vị ham chơi, quý vị không tu, nhưng mà không phải là dễ cho quý vị. Thì cả sẽ có lẽ nói để khuyến khích quý vị thôi, nhưng mà trong một hai ba tuần biết cái cách thức thực tập là may lắm rồi đấy. Chắc khoan nói chuyện là quý vị tập quý vị có trí tuệ, cái trí tuệ quý vị có chăng nữa là quý vị hiểu cách thức thực tập một hình thức của trong văn tuệ đó. Bạn nhớ suốt ngày lúc thiền tập phải nhắc mình rằng tâm có biết cái gì không, tâm hay biết tâm đang làm gì, tâm có chánh niệm không chánh niệm. Trong khi mình sinh hoạt, trong khi mình nói, trong khi mình tắm, mình giặt, trong khi mình ăn, mình uống, mình nhắc mình rằng tâm mình có chánh niệm hay không. Có bao nhiêu thôi, khi quý vị nhắc tâm tự động có chánh niệm trở lại liền. Thì đó là cái phương cách để làm để mình duy trì chánh niệm suốt ngày đấy. Cái bài hướng dẫn nó còn rất là dài nữa, có lẽ đọc tới ngày mai chưa có xong. Nhưng mà thôi bây giờ đó, quý vị nghe chắc cũng mệt mỏi lắm rồi, thì thôi bây giờ đó, chỉ đọc cho quý vị nghe một cái phần này là cái phần trình pháp liên quan tới cái sự thực tập, để rồi khi chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay, và mong rằng là quý vị hiểu chút xíu cách thức thực tập đã là mừng lắm rồi. Và nếu nào mà quý vị không có hiểu và quý vị cần cái gì mà so sánh được, thì quý vị sẽ đến gặp sư, và sư sẽ có thêm nhiều thời giờ hơn để mà giải thích cho quý vị. Bài này là bài trình pháp của một hành giả nữ, và được thiền sư khen là đã hiểu phương cách thực tập. Đấy, thì bây giờ cô này cô làm cái gì mà ông thiền sư ông nói là âu, cô làm như vậy là cô hiểu cái phương cách thực tập rồi đó, chứ không phải là cô làm như vậy là cô dọa đâu. Cô hành giả làm như thế này là hành giả đã hiểu phương cách thực tập rồi đấy. Và đây là cái lời trình pháp. Thưa sư, con ngồi, con lấy sự quan sát hơi thở làm đề mục chính. Quý vị nào khi mà ngồi thiền, quý vị luôn luôn lấy hơi thở làm đề mục. Quý vị có thể quan sát hơi thở nơi mũi quý vị, hoặc giả quý vị quan sát hơi thở nơi mũi. Như vậy, trong khi ngồi thiền, chúng ta có đề mục chính, điều đó là đúng. Nhưng thay vì chú tâm vào hơi thở như trước đây, bây giờ còn khi con quan sát hơi thở, nếu có một đối tượng nào rõ và mạnh hơn thì tâm con nó hướng về đối tượng đó mà nó bỏ hơi thở. Vậy là trong khi mà quý vị ngồi, quý vị quan sát phòng xẹp hay là hơi thở vô thở ra, tự nhiên có một chấn động, tâm quý vị nó hướng vào chấn động đó. Chấn động đó lúc bây giờ cái nghe sẽ trở thành là đối tượng của quý vị, bởi vì nó quá rõ, quý vị không có thể bỏ qua nó được. Hoặc giả có nhiều hành giả trình pháp mà nói rằng trong khi con ngồi, con theo dõi hơi thở, nhưng đồng thời con nghe chấn động, con nghe những cảm giác khác, là con nghe rất nhiều chấn động chẳng hạn cùng xảy ra một lúc, thì vị thiền sư nói rằng cái đó đúng đấy. Vì vậy nếu khi quý vị ngồi, quý vị lấy hơi thở làm đề mục chính, quý vị để ý đến hơi thở, nhưng mà đồng thời quý vị nghe chấn động hay những cảm giác khác, là quý vị đang nhập tâm đấy, quý vị đang thấy cái sinh hoạt của tâm. Thay vì chú tâm vào hơi thở như trước đây, bây giờ khi quan sát hơi thở, và nếu có đối tượng nào rõ và mạnh hơn, là tâm con hướng về đối tượng đó. Thầy nói như vậy đúng rồi đấy. Trước đây con nghĩ rằng làm như thế tâm sẽ sao động, nhưng khi áp dụng thì thấy ngược lại, tâm bình thản và ít sóng hơn trước. Tâm ít sóng dập vì tâm đang bần rộn ghi nhận nhiều đề mục phát sinh cùng một lúc. Đó, quý vị làm, nếu làm nhớ như cô này là quý vị làm đúng cái phương cách thực tập đó. Trong khi quý vị ngồi, quý vị nhớ có hơi thở là đề mục chính, có cái phòng xẹp là đề mục chính, nhưng mà mình cũng biết có những cái đề mục khác nữa. Và khi mà nó quá mạnh, mình bỏ hơi thở, mình theo những điều khác. Khi những cảm thọ khó chịu phát sinh như nóng, như đau, châm chích hay bị con gì cắn, ngứa, con nhìn lại tâm coi có khó chịu hay phản ứng hay không. Đấy, quý vị biết như vậy, tức là hành giả đã biết cách quan sát tâm này. Thay vì chú tâm vào cái đau, cái nhức, cái ngứa, cái khó chịu, hành giả quay trở lại, quay trở lại là tâm của mình nó khó chịu hay không. Sức chịu đựng được chừng nào, con tự nhắc như vậy. Bây giờ nó đang ngứa này, đang rất là khó chịu này. Tâm rất bức xúc này, tâm rất là dao động này. Bây giờ con nhắm thử qua thử, con khó chịu cho đến con có thể chịu, sức chịu đựng được chừng nào, tâm chấp nhận được bao nhiêu. Và nếu không chịu được nữa thì con xả ra. Nếu mà đau quá thì con trời chân, ngứa thì con gài, đau thì khoa vô cù la thôi. Cái mắt gì ngồi đó mà rên mà rỉ, quý vị thấy không? Tập như vậy là đúng rồi. Nếu mà đau quá thì mình trợ chân, nếu đau quá, nếu khó chịu quá thì mình trợ chân, mình đứng dậy, hay là mình ngứa quá thì mình gặp mùi cắn quá, khó chịu quá, mình lấy dầu một chút. Và trong khi mình làm như vậy, mình làm với chánh niệm. Thưa thầy, khi thực tập như vậy, con thấy rằng tâm con ít phóng hơn trước, tâm thoải mái, tâm thư giãn, sáng suốt, bớt buồn ngủ, Nhờ duy trì được chánh niệm và tâm thư giãn lúc ngồi, lúc sinh hoạt hàng ngày, con cũng có được chánh niệm nhiều hơn, tâm hứng thú và tinh tấn cố gắng giữ sự tỉnh thức hay biết. Khá điều đặc. Thì quý vị thấy ha, như vậy là trong khi quý vị ngồi, quý vị nhớ mình có đề mục hơi thở, nhưng mà đồng thời mình cũng quan sát những cái đề mục khác nữa. Và nếu khi mà cảm thọ sanh khởi mà làm cho mình bức xúc, mình bực bội, khó chịu, mình quan sát cái tâm khó chịu của mình, rồi mình nhắc mình chịu đựng được bao nhiêu, nếu mà chịu đựng không được, mình phải thay đổi bao nhiêu. Hồi sáng nay một vị hoại sư, khi con ngồi tự nhiên con bị hôn trầm, người nâng nghiêng qua một bên như thế này, thì con tịnh lên thì con thẳng người trở lại thì nghiêng được, nó cứ hôn trầm hoài. Thì khi mình như thế phải làm sao? Thì cái việc trước tiên khi mà ngồi và hôn trầm là quý vị biết cái tinh tấn mình nó tụt, nó yếu rồi đấy. Và mình biết rằng tâm mình, khi mà tâm hôn trầm, tâm nó khó chịu, nó dài dịu thì người đứng yên. Bây giờ mình biết rồi, mình mở mắt ra, mình giữ tâm mình thẳng, người mình chẳng hạn là trở lại. Rồi nếu như mà được, mình mở mắt ra, đừng có nhắm mắt nữa, nhắm mắt lại là nó hôn trầm nữa. Và một cái cuối cùng mà rất là quan trọng mà hành giả nhớ, trong khi mà hôn trầm nó tới, là đừng có bức xúc, đừng có cho là mình ngủ gà ngủ gật như vậy là xấu, không sao hết. Quý vị nào mà thực tập mà quý vị thấy nó buồn ngủ quá, quý vị cố gắng mở mắt, quý vị làm một vài động tác về thân để cho tâm mình tỉnh. Mà nếu không tỉnh, đi ngủ khòm giấc cho nó yên cho rồi. Bởi vì sao? Sức mình tới ngang đó thôi. Mà khi mà quý vị tập với thái độ dễ dàng thoải mái như vậy, quý vị cảm nghe cái sự thực tập của mình nó rất là dễ chịu. Con mình đau nhức quá mà mình ngồi đó mình cắn răng mình chịu đựng, mình buồn ngủ quá mình nhất định mình ráng mình ngồi đó mình không có chịu đứng dậy, thì quý vị thấy mình cảm thấy rất là khó chịu, khó khăn quá, cái sự thực tập nó nhiều khi nó bực bội quá. Một hành giả khác tình là từ khi ở Việt Nam qua, ngồi giờ nào con cũng bị hôn trầm. Khi quý vị mà từ Việt Nam mà qua tới Miến Điện là quý vị đi xứ khác á, quý vị ưa buồn ngủ lắm, bởi vì nó có sự thay đổi về những cái điều kiện liên quan tới sắc của quý vị. Ví dụ chẳng hạn thời tiết nó thay đổi, thực phẩm nó thay đổi, hay là có cái gì đó quý vị ngủ không được, là chỗ rồi vậy đó, là có buồn ngủ hoài, thì cái chuyện đó là nhớ là chuyện tự nhiên. Hoặc giả là quý vị đang ở ngoài, quý vị đang sinh hoạt, tự nhiên bây giờ quý vị vô trong này, quý vị thiền tập nó yên quá, tự nhiên quý vị ngồi nó không trầm, nó buồn ngủ, cái chuyện đó là chuyện rất là tự nhiên. Thì cái vị này cũng nói là tình với vị thiền sư rằng là từ lúc mà Việt Nam qua con ngồi giờ nào cũng bị hôn trầm hết, con cảm thấy bức xúc khó chịu. Nhưng hai ngày qua con đã đổi thái độ, không chống đối bực bội với cơn buồn ngủ nữa, và con tự nhắc mình, nếu mày buồn ngủ thì tao cho mày khò luôn. Cái vị này nhắc mình thôi, cứ nếu buồn ngủ thì buồn ngủ thôi, có sao đâu. Mà cái người ngồi thiền mà buồn ngủ nhiều á, ông thầy thiền sư nói mấy người đó là khỏe đấy, cái tâm họ yên ổn lắm. Còn những người ngồi mà không ngủ thì người suy nghĩ rất là dị. Đó là nói về những cái người hành giả mới tập á, người mà ngồi và đôi khi cứ ngồi có vẻ tỉnh táo hoài làm những buồn ngủ mà có chừng tâm họ suy nghĩ rất là nhiều, thì cái đó là một cái trạng thái có thể nguy hiểm đấy. Có thể thôi chứ không phải là quý vị không buồn ngủ là nguy hiểm đâu. Con thay vì chống đối bực bội khó chịu thì cơn buồn ngủ, con tự nói rằng mày muốn ngủ cho mày khò luôn. Thế là cơn buồn ngủ bớt dần, thấy nhẹ nhàng lúc ngồi, mặc dầu thân khá mỏi mệt. Vị thiền sư nói rằng vượt qua được hôn trầm vì hành giả có được thái độ chân chánh, không đối kháng, không bực tức với nó. Thì quý vị thấy trong khi mình thực tập được biết bao nhiêu chuyện khó khăn, mà cứ mỗi lần khó khăn nó lên, mình bức xúc, mình bực bội, mình đối kháng, làm cho cái sức mạnh của tâm mình nó càng yếu. Và khi mà sức mạnh của mình nó yếu, mình không có thể vượt qua được những cái khó khăn đó. Cái bài giảng này như tôi nói nó còn rất là dài, nhưng mà thôi thì bây giờ tới ngang đây là tôi tạm chấm dứt. Trước khi mà tôi dứt lời, tôi nhắc quý vị một điều khác nữa là trong khi quý vị đi kinh hành, trong khi quý vị ngồi, bây giờ nhớ đi kinh hành. Trong khi quý vị đi kinh hành thì cũng giống như khi quý vị ngồi vậy, quý vị đi rất là tự nhiên, đừng đi quá nhanh mà đừng đi quá chậm. Quý vị có thể là ví dụ cái chỗ chặt quá, mình có thể kiếm một khoảng đường mình đi tới đi lui, bởi vì trong này đông hành giả, mình không có thể mà đi xăng xăng được. Làm thế nào mình đi, trong khi mình đi mình nhớ mình có thể ở trong tim của mình. Cũng giống như cái vị cũng ngồi, cái vị ở trong hơi thở, nhưng mà không phải ở trong tim không thôi. Trong khi mình ở trong tim, mình quan sát luôn toàn thể cái chuyển động của thân của mình nữa. Trong khi mình đi, chân mình chuyển động, cái vai của mình nó cũng lắc qua lắc lại. Hoặc cái vai rồi, xin lỗi cái bóng đít,
bụng của mình nó cũng lắc, đầu mình nó cũng lắc. Thì quý vị có thể bắt đầu bằng cách quan sát cái chân của quý vị, nhưng mà quý vị từ quý vị mở ra rồi từ quan sát toàn thể cái thân của quý vị. Rồi tới một giai đoạn tới tiếp nữa, khi quý vị quan sát toàn bộ cái thân quý vị, quý vị có thể thêm nữa để quan trọng là quý vị nghe cái gì ở bên ngoài nữa. Trong khi quý vị đi đó, quý vị nghe được rất nhiều tiếng động. Và ngoài cái chuyện mà nghe tiếng động, được cái mặt của mình mới nhìn nữa, và nó phản ứng tâm mình suy nghĩ. Thì quý vị thấy cái sự đi kinh hành cũng áp dụng một cái nguyên tắc là giữ cái thân của mình, tâm của mình cho thật thư giãn, và mình sẽ ghi nhận cái đối tượng nào nó tới và nó mạnh nhất. Một thời pháp đến đây tôi cũng xin tạm chấm dứt, và xin hẹn quý vị lại ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.